Khi thấy Chư Tăng đang cung kính chăm chú lắng nghe, tôn giả đã giảng như sau: Này Chư Hiền, khi từ rừng núi đến trú với Chư Tăng trong các tịnh xá ở làng hoặc trong thành phố, pháp thứ nhất Chư Hiền phải thực hành là biết cung kính các vị đồng phạm hạnh, đừng tự cao ngã mạn, phải biết vị nào cao hạ để đối xử cho phải lẽ, phải biết vị nào là trưởng lão, là bậc thầy để tôn trọng đảnh lễ. Pháp thứ hai Chư Hiền nên thực hành là phải biết khéo léo về chỗ ngồi, đừng chiếm lấy chỗ ngồi của các vị trưởng lão tỳ khưu, đừng đuổi chỗ ngồi của các vị tỳ khưu niên thiếu. Cả hai pháp ấy Chư Hiền có thực hành được không? Chúng con thực hành được. Tôn giả lại nói tiếp: Pháp thứ ba là khi về trú giữa tăng chúng, Chư Hiền đừng bao giờ đi khất thực quá sớm và trở về quá trưa, vì như vậy mọi người sẽ bàn tán. Các vị tỳ khưu đi la cà đâu đó, ghé nhà thiện tín này, ghé nhà thiện tín kia, để tà mạng gợi ý ăn món này món nọ, thân thiện quá nhiều với giới tài gia cư sĩ. Vậy Chư Hiền nên đi khất thực đúng giờ và trở về khi vật thực vừa đủ no lòng. Chư Hiền nhớ rõ như vậy chứ? Chúng con nhớ rõ. Pháp thứ tư, Chư Hiền khi về trú giữa tăng chúng, đừng bao giờ ghé nhà thiền tính trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn. Làm như vậy người ta sẽ bàn tán: Mấy ông sa môn này đến kiếm chát cái gì đây mà trước bữa ăn đến chầu chực và sau bữa ăn chẳng để người ta nghỉ ngơi. Chư Hiền có thấy sự dị nghị khó nghe như vậy chăng? Đúng là như vậy. Pháp thứ năm, Chư Hiền khi về sống giữa tăng chúng phải luôn luôn ổn định thân, ổn định khẩu ý, đừng dung tay dung chân, nói năng điềm đạm, luôn luôn biết tự chế, đừng phóng dật, đừng dao động, đừng nói quá nhiều lời, đừng sa đà vào những câu chuyện phù phiếm tạp nhạp rỗng không vô ích. Thưa dân bạch tôn giả, lại nữa, pháp thứ sáu mà Chư Hiền nên có là luôn luôn mềm mỏng, chứng tỏ người dịu dàng dễ dậy, đừng cứng đầu và đừng bao giờ biểu hiện ra ngoài dù là một hành động ác nhỏ. Làm sao chứng tỏ mình là một người bạn lành, một thiện trí? Chúng con xin ghi nhớ. Pháp thứ bảy là phải thường phòng hộ các căn, biết trì túc, tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ. Thưa dân, pháp thứ tám là phải kiên trì, tinh cần, không được dễ vui, buông xuôi, biến nhát. Pháp thứ chín là phải chú tâm cảnh giác, không thất niệm, phải có thiền định. Pháp thứ mười là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, có trí tuệ, biết quán chiếu ngũ uẩn. Vâng, bạch tôn giả. Pháp thứ 11 là Chư Hiền cần phải học tập cho thông suốt, rốt ráo, để ai hỏi về thắng pháp, thắng luật, Chư Hiền đều có thể trả lời được. Thưa dân, pháp thứ 12 là các pháp tịch tịnh, giải thoát, vừa khỏi sắc pháp, vừa khỏi vô sắc pháp, Chư Hiền đều có thể giảng giải rành rẽ cho người cầu học. Và pháp thứ 13 là các thắng trí của bậc thượng nhân, Chư Hiền cũng cần phải thành tựu. Thấy hội chúng thấy điều im lặng, tôn giả sẽ lời phất khích lệ, sách tấn: Thưa Chư Hiền, không phải là tôi đã đòi hỏi quá nhiều, mà thật đúng là vậy. Có 13 pháp. Vị tỳ khưu sống ở rừng núi cần phải được học hỏi, y chỉ, thực hành, thành tựu. Khi mà có được 13 pháp ấy, thì Chư Hiền đi bất cứ đâu, đồng đạo cũng cung kính ái mộ, mà cận sự nam nữ cũng thấy điều cung kính ái mộ. Chư Hiền đến đâu cũng là bóng mát nương tựa cho chư thiên và loài người. Vậy Chư Hiền hãy cố gắng, cam nhẫn tấn tu, hãy thương yêu nhau, đùm bọc nhau, nhắc nhở nhau, để tất cả cùng thành đạt cứu cánh tối thượng của sa môn hạnh, là mục đích sáng lạng và cao cả, xứng đáng cho những thiện gia nam tử xuất gia cần cầu an ổn mọi ách phược. Chư Tăng ở trong rừng Đầu Đà thấy điều quan hỷ, họ đã nghe một thời pháp chưa từng được nghe, trọn vẹn và toàn hảo. Họ vô cùng tri ân, cung kính tiễn đưa tôn giả sẽ lời phất lên đường. Dừng ở ngã ba vào Dương Xá Thành, tôn giả sẽ lời phất suy nghĩ: Ta có nên vào kinh đô xứ Ma Kiệt Đà chăng? Trong thân bằng quyến thuộc ở đây, biết ai còn có duyên để dẫn họ vào chánh pháp chăng? Rồi Ngài tự trả lời: Ta có một ông cậu có duyên với chánh pháp. Ông cậu này thường cúng dường đến các đạo sĩ lõa thể. Và ông ta nghĩ rằng làm như vậy là thực hành con đường cộng trú với phạm thể. Ông cậu này ta đã dẫn đến Đức Đạo Sư, và Đức Thế Tôn đã đặt ông ta vào Đức Tinh Tam Bảo. Ta cũng có một đứa cháu trai, tháng ngày chuyên giết thú và chăm sóc ngọn lửa tế thần. Y làm như vậy và tin tưởng rằng đấy là con đường dẫn đến cõi Phạm Thiên. Ta đã dẫn cháu ta đến bên chân Đức Đạo Sư, và y đã có Đức Tinh Tam Bảo từ đấy. Ta cũng có một người bạn hữu duyên, y theo ngoại đạo, hàng ngày tốn tiền bạc mua súc vật, giết súc vật để cúng dường thần lửa. Người bạn này cũng đã được Đức Tôn Sư đặt y vào Đức Tinh chân chánh rồi. Vậy chẳng còn ai hữu duyên ở Dương Xá Thành này nữa mà thăm viếng, ngoài trừ gia đình và người hiện thời mà ta phải quan tâm là Revata. Nghĩ thế xong, Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với đồ chúng bộ hành trở lại Kỳ Viên Tịnh Xá. Bà Sari chống gậy nhìn theo hình bóng người con trai thân yêu, mắt già quen lệ. Cả một cơ ngơi trụ phú thành mãn đông vui mà bây giờ trở nên trống không. Cả hàng trăm gia nô, kẻ hầu người hạ mà lúc nào bà cũng cảm thấy hoang vắng. Tiền rừng bạc bể, sơn hào hải vị cũng trở nên vô ích nhạt nhẽo. Revata ra đứng bên cạnh, nắm tay bà, đôi mắt nó cũng nhìn ra hướng xa xăm. Động tâm, bà Sari nghĩ, hay là cái giọt máu cuối cùng này cũng không muốn nối truyền tông hệ. Nó nhìn anh trai trưởng của nó với đôi mắt đầy khâm phục và tôn kính. Nó đã cãi lại ta, bên vực anh nó, và cảm mến cả lũ sa môn đầu trọc nữa. Thù phải rồi, nguy rồi, ta phải cứu con trai út của ta. Ta phải cứu cho cả dòng họ Vaganta. Phải cưới vợ cho nó thôi. Revata 7 tuổi, ta sẽ cưới cho nó một cô gái chừng 14-15 tuổi. Và cô gái ấy sẽ thay ta kìm kẹp nó, ngăn giữ nó, không cho nó có ý nghĩ ngông cuồng chạy theo bọn không cửa không nhà. Gia sản phải có người gìn giữ, huyết thống phải có người kế thừa. Nghĩ là làm ngay. Ngày hôm sau, bà cho mời mấy người trưởng thượng trong quyến thuộc trình bày lý do. Sau đó, nhờ họ dò hỏi ở những gia đình cùng tập cấp và gia thế, cùng danh vọng và gia sản. Một cô gái 14 tuổi xinh đẹp được tìm ra. Lễ dạm hỏi được tiến hành nhanh chóng. Gia đình bà Sari giàu có nên không cần của hồi môn của cô gái. Revata còn bé quá nên không biết gì. Đến ngày cử hành hôn lễ, cậu bé được mặc trang phục xinh đẹp, mang đồ trang sức quý giá, cùng với hàng trăm tùy tùng bước lên những cỗ xe sang trọng đi đến nhà gái. Revata được người ta cho biết là hôm nay cậu cưới vợ và cô gái kia sẽ ăn ở với cậu trọn đời. Đến đây thì cậu đã hiểu tuy còn rất mơ hồ. Thân bằng quyến thuộc của hai họ tề tựu đông đủ. Cờ đèn, hoa và màu sắc chỗ này chỗ kia làm cậu ta hoa mắt. Đến giờ lành giờ tốt, người ta cử hành lễ rước dâu. Cậu đứng bên một cô gái cao hơn cậu cả một cái đầu, mặt được trùm kín bởi một chiếc khăn mỏng. Không thấy mặt mũi cô gái ra sao, chỉ nghe người ta nói là đẹp lắm. Vị trưởng lão chủ hôn đặt tay trong bát nước, rảy nước rồi công bố phúc lành. Cầu cho các con trăm năm tơ hồng thấm thiết, cầu cho các con được phúc thọ khang ninh như bà ngoại của cô dâu vậy. Sau lời cầu chúc tốt đẹp của hai họ, Revata tự nghĩ, bà ngoại của nàng là ai vậy? Khi được biết rằng đấy là một cụ bà sống 120 tuổi, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, đầy những vết đồi mồi, lưng còng như một cái kèo uốn cong hình chữ U. Revata bèn thăm hỏi người hầu thân tín. Này, cô dâu xinh đẹp trẻ trung của tôi, khi già thì trông cũng giống như bà ngoại của nàng chăng? Người ta đáp, đấy là điều dĩ nhiên, bệnh già chết là định luật cậu à, chẳng ai tránh thoát được đâu. Khi sự thật đã được xác nhận, đã được thấy rõ, Revata kinh hãi, tự nghĩ, đây có lẽ là sự thật mà các anh trai của ta đã nhận thức nên họ đã từ bỏ gia đình để làm những vị sa môn. Vì ngay bây giờ ta phải tìm cách lập kế mà trốn đi, kẻo không còn kịp nữa. Ta phải xuất gia. Thế rồi trên đường trở về cùng với cô dâu trên chiếc xe hoa sực nước mùi hương, Revata chợt la lên. Hãy dừng xe lại một chút, tôi bị đau bụng. Rebata bước ra khỏi xe, tất cả đi vào một đám cây rậm rạp. Một lát, cậu chậm rãi trở lại. Lần thứ hai, lần thứ ba, Rebata cũng viện cớ như vậy. Lần thứ tư, khi còn cách nhà không bao xa, Rebata nói một cách rất tự nhiên. Rõ là cái bụng nó đang hành hạ tôi, nhà cũng sắp đến rồi. Vậy quý vị cứ chậm chậm cho xe đi trước, tôi sẽ theo kịp ngay tức khắc. Không ai nghi ngờ gì cả, họ đánh xe đi. Rebata đi vào bộ đám cây quất bóng, rồi cậu co giò chạy một mạch vào hướng tây khu rừng. Trời gần tối, đói meo, mệt lạ. Cậu tìm ra ngôi rừng Đầu Đà, nơi có 30 vị tỳ khưu mà trước đây tôn giả Sa Lợi Phất đã dặn dò. Gặp họ, Rebata đảnh lễ. Thưa chư đại đức, hãy cho con xuất gia, hãy thâu nhận con vào tăng chúng. Này cậu bé, một vị trưởng lão nói, với những trang sức quý giá và với những y phục cao sang đẹp đẽ như vậy, không biết cậu bé là con vua hay cháu chúa, làm sao chúng ta dám nhận vào tăng đoàn này, nên những sa môn sống đời ẩn cư khổ hạnh. Bạch ngài, con là em trai út của Ubatissa. Ubatissa là ai? Bạch ngài, Ubatissa là tên của anh trai con thuở còn là gia chủ. Từ khi xuất gia đến nay, anh trai con có tên là Xá Lợi Phất. Các vị trưởng lão đại đức thất kinh cùng đứng dậy. Sao? Đúng là em trai tôn giả Xá Lợi Phất đấy chứ? Dạ đúng vậy, anh trai con là Xá Lợi Phất, xuất thân trong gia đình trưởng giáo Bà La Môn, dòng họ Vaganta, con bà Sari, một ngôi làng phía đông cách đây gần một ngày đường. Đúng rồi, không hoài nghi gì nữa. Này cậu bé, trưởng lão Xá Lợi Phất có dặn bảo chúng tôi chờ đợi cậu và làm lễ xuất gia cho cậu. Ngài là anh cả của chúng tôi, là thầy của chúng tôi, là cái mặt trời mặt trăng mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ. Thế rồi Rebata được cởi ra những y phục và tư trang, mặc vào mảnh y của người khất sĩ, làm lễ cạo tóc và xuất gia. Một vị tỳ khưu trong đường Đầu Đà bộ hành về Kỳ Viên Tịnh Xá, báo lại sự việc cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe. Ngài muốn đi thăm em, nhưng lần thứ nhất, lần thứ hai, Đức Thế Tôn đều nói, này Xá Lợi Phất, bây giờ là chưa phải thời, hãy kham nhẫn. Trong lúc ấy, Sa-di Rebata tự nghĩ, nếu ta tiếp tục trú ngụ ở đây, dầu chỉ một ngày thôi, thì trước sau vị gia đình cũng tìm thấy. Bèn xin đề một thiền quán từ vị trưởng lão, rồi mang y và bát. Rebata khởi sự một chuyến du hành rất xa, 30 dặm đường, một mình vào trú trong khu rừng Sim Gai. Rebata nhập hạ ở đây trong 3 tháng mùa mưa. Rebata thành tựu được mục đích của sa môn hạnh cùng với những thắng trí của bậc thường nhân. Hôm ấy, Đức Thế Tôn nói với tôn giả Xá Lợi Phất, bây giờ là phải thời, Như Lai sẽ cùng ông đi thăm Sa Di Rebata. Đại chúng hay tin, chư Phạm Tăng không ngớt bàn tán, cho rằng Đức Thế Tôn thiên vị vì Rebata là em trai của bậc tướng quân chánh pháp. Họ nói, chúng ta hãy xem, một chú Sa Di 7 tuổi lại ở cách xa biết bao dặm đường, thế mà Đức Thế Tôn phải đích thân đi thăm viếng, hẳn là một sự kiện hy hữu. Biết được tâm ý của một số tỳ khưu như vậy, nhưng Đức Thế Tôn không nói gì. Ngài bảo tôn giả Xá Lợi Phất tập hợp đại chúng rồi lên đường. Đến một ngã tư, trưởng lão Ananda thưa rằng, có hai con đường dẫn đến rừng Sim Gai của Sa Di Rebata. Con đường tốt được bảo vệ, có dân cư và nhà cửa đông đúc, dài 60 do tuần. Một con đường xấu, không được ai bảo vệ, nhiều phi nhân và ác thú, hoang vắng người và nhà cửa, nhưng rất ngắn, chỉ có 30 do tuần. Vậy chúng ta đi con đường nào, bạch Đức Thế Tôn? Đức Phật hỏi Ngài thị giả, có Sivali đi cùng đấy không, Ananda? Thưa có trưởng lão Sivali trong số 500 tỳ khưu. Vậy chúng ta đi con đường ngắn. Tôn giả Ananda băn khoăn, bạch Đức Thế Tôn, con đường này thật không dễ dàng khất thực cho một hội chúng đông đúc. Này Ananda, Đức Phật nói, ông đừng nên quá lo xa như vậy, sẽ có nhân duyên quả nó làm việc. Con đường ngắn thật hiểm trở, treo leo vất vả, nhưng ngạc nhiên làm sao, con đường ấy hôm nay lại bằng phẳng phong quang, và cứ cách một do tuần là có những căn nhà nghỉ to rộng thoáng mát. Nơi những căn nhà nghỉ đầu tiên, có những cư dân không biết ở đâu xuất hiện, ăn mặc sang trọng, mang những mâm vật thực sang trọng Tỏa ngát mùi hương đi tìm trưởng lão Sivali và dâng cúng vật thực cho vị ấy. Trưởng lão Sivali lại bảo họ dâng cúng đến Đức Thế Tôn và tăng chúng. Suốt 30 do tuần, bậc đạo sư và đại chúng được nghỉ ngơi và thọ dụng vật thực kỳ lạ như vậy. Đến khu rừng Simgai, Saji Rebata trang nghiêm tề chỉnh ra đảnh lễ Đức Thế Tôn và tăng chúng. Mọi người đưa mắt nhìn quanh, chẳng còn thấy đâu là khu rừng già đầy gai gốc và hoang dã nữa. Kia là hương phòng dành cho Đức Đạo Sư đẹp đẽ như cung điện của cõi trời. Rải rác cả mấy khu rừng là 500 chỗ ngủ có tháp nhọn, mỗi chỗ ở trang trọng như vậy được dành cho một vị tỳ khưu. Ngoài ra có 500 con đường đi kinh hành, có mái che xanh mát bởi dây leo và hoa nở, lại có cả 500 khu vực dành cho ban ngày và ban đêm. Chư tăng không ngớt bàn tán chỉ trò. Tôn giả sẽ lại phớt ân cần nắm tay Saji Rebata. Ta hoàn toàn mãn nguyện, em có biết không Rebata? Rebata kính cận nắm tay anh và biết rằng mọi nhân, mọi duyên hôm nay mà được chín mùi đều do nhờ ân đức của người anh trai cao quý này. Tại đây Đức Thế Tôn ở lại một tháng để giáo giới chư tăng. Ngày tán thán hành độc cư, thiền định, tán thán những nỗ lực tấn tu phạm hạnh của Rebata, khuyên chư tăng nên lấy đó làm gương, làm cái đích để tiến hóa. Trong thời gian ở đây, Đức Phật và tăng chúng được số dân cư xa lạ dâng cúng vật thực đầy đủ. Trước khi rời khu rừng Simgai, Đức Thế Tôn đã xóa tan mọi nghi hoặc trong tâm của đại chúng. Này các thầy tỳ khưu, suốt 30 do tuần và cả thời gian một tháng ở đây, Như Lai và các thầy được dâng cúng vật thực thường dị đều do nhờ phước báo của một người. Đấy là tỳ khưu Sivali. Sự kiện hy hữu ấy các thầy phải thấy rõ để tăng trưởng đức tin chân chánh vào giáo pháp. Chư tăng im lặng, họ đã hiểu lý do cuộc lên đường xa xôi của Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một vị hỏi, do nhân gì, do duyên gì mà trưởng lão Sivali có phước báo thù thắng như vậy? Đức Phật lại phải vén bức màn quá khứ đã bị che lấp. Đây các tỳ khưu, cách đây 91 đại kiếp, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi. Tỳ khưu Sivali là một nông dân nghèo. Hôm kia, y lấy được một ổ mật ong tươi. Ôi, mật ong ấy, trị giá chỉ có mấy xu, nhưng người ta trả giá mua đến 1.000 đồng tiền vàng. Khi biết rằng họ mua là để cúng dường, người nông dân ấy đã không bán để lấy tiền mà phát tâm hoan hỷ hùng phước. Y đã cúng dường mật ong đến Đức Phật Tỳ Bà Thi và tăng chúng 68.000 vị. Do nhân ấy, do duyên ấy mà nhiều đời kiếp cho đến hôm nay, Sivali bao giờ cũng sung mãn vật thực, trong giáo hội không ai bằng được, kể cả Như Lai. Sau này khi các thầy bộ hành qua các làng mạc xa xôi, gặp lúc đói kém mất mùa, hãy tháp tùng với Sivali. Dầu 5 vị, 10 vị hay hơn thế nữa, các thầy vẫn được no đủ. Thí chủ của tỳ khưu Sivali ở khắp nơi, không phải chỉ có loài người mà còn có cả chư thiên và thọ thần nữa. Im lặng một lát, Đức Thế Tôn đứng dậy, nắm tay Saji Rebata rồi nói rằng: còn đây là con trai của Như Lai, con trai thù thắng của Như Lai. Các thầy biết tại sao mà Như Lai yêu mến Rebata như vậy không? Nếu biết chuyện của Rebata, thì trong các thầy ai cũng phải yêu mến và đều muốn đi viếng thăm Rebata cả. Này các thầy tỳ khưu, mặc dù mới 7 tuổi, nhưng Rebata đã phải lên xe hoa với cô dâu. Thế nhưng khi sắp về đến nhà, Rebata đã tìm cách trốn đi, nhìn đói, nhìn khát, vượt qua con đường dài, đến khu rừng Đầu Đà với quyết chí xuất gia. Ngày hôm sau, Rebata đã vội vã lên đường làm một cuộc bộ hành xa xăm hơn nữa. Đến đây, với y và bác, ăn cư mùa mưa và khởi tâm đạt cho được quả vị A-la-hán. Thế rồi cuối mùa mưa, Rebata thành đạt được ý nguyện cùng với những thắng trí. Hương phòng của Như Lai, 500 chỗ ngủ có tháp nhọn, 500 đường đi kinh hành, cùng mọi tiện nghi ăn ở khác, tất cả đều do năng lực của Rebata. Vậy các thầy có thấy đấy là sự kiện hy hữu không? Khi chư tăng quan hỷ, cất tiếng lành thay, thì chư thiên thọ thần khắp núi rừng đồng loạt tán thán theo, làm chấn động đến cả cõi trời. Rebata sau này đến tuổi thọ đại giới. Ba người chị của Rebata, mỗi nàng sinh được một người con trai, được đặt những tên có nghĩa là theo cho người mẹ, rồi họ xuất gia. Các cậu con trai khi được 7 tuổi, bèn theo chân người mẹ, họ cũng xuất gia luôn. Và chính là Đức Devata nhận họ làm thầy truyền giới Sa Di. Những vị Tỳ Khưu Ni, Chala, Upachala và Sisupachala đều đắc quả A-la-hán. Các con trai của các nàng đều có hành kiểm tốt đẹp. Tôn giả Xá Lợi Phất dường như đã chu toàn xong những bổn phận cao cả đối với gia đình, quyến thuộc, bằng hữu. Nhưng Ngài còn một nỗi bên lòng. Ấy là mẹ Ngài, đang còn theo ngoại đạo, vẫn giữ vững đức tin với đấng phàm thiên của bà, không gì lay chuyển nổi.